thân biến chi linh thần tung kiệt.
Trong đường trường đã làm chân chánh hướng tư
những lời chân chất là phúc lành cao thượng hiệu thần và thân thần chăm sóc vợ và con sống bằng nghiệp là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp chư nên là nguyện làm là
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chiến, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 2 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong ban phốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay 8 pháp. 8 chúng sẽ do Thượng Tọa Tự Siêu giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian dạy, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thụ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 25 tháng 2 năm 2013 giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma. Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh và Thượng Thích Minh Châu dịch Việt kinh số 33 cuốn tụng tiếp theo 8 pháp, 8 chúng. 8 pháp này các thiền giả có 8 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng pháp. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là tám? Tám chúng. Chúng sát đế lị, chúng bà la môn, chúng gia chủ, chúng sa môn, chúng tứ đại thiên vương, chúng tam thập tam thiên, chúng thiên ma, chúng phạm thiên. Này các hiền giả, tám pháp này được Thế Tôn chen chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chính đẳng sát. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chim thiên và loài người. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ, con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng ạ.
Xin cảm ơn cô Kinh Thuyền, sư Vân Hạnh, và cảm ơn cô Vô Thượng. Xin được lời đến lời chư Phật tử sư, đến lời chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Khi mà nói về cuộc đời, nói về thế gian thì người ta thường nghĩ đến những nơi chúng mang tính địa lý hay là sự ký. Nhưng mà thật sự thì trong cái nhìn của người tu tập thì thế gian được hiểu như là cái ngoại cảnh mà nó chi phối tâm tư của chúng ta. Thực ra những điều mà chi phối tâm tư của chúng ta đôi khi nó không có nhiều. Chúng ta nói là khen chê đặng thích, vui khổ được danh mất danh, được lợi mất lợi, vân vân. Nhưng mà những thứ đó thì nó lại tạo nên cả thế giới này. Và cái đặc điểm của nó là nó có hai mặt, có vui thì có khổ, có chê thì có khen, có đặng danh thì có mất danh, có đặng lợi thì mất lợi. Hai cái đó nó luôn luôn nó đi chung với nhau. Và chúng ta cũng thấy một điều là những điều này nó có một khả năng làm cho chúng ta bị chao đảo, nên đôi khi còn gọi là bát phong tám ngọn gió đời. Mời quý Phật tử lắng nghe nội dung của đề tài này, bài pháp thoại của Thượng Tọa Thời Sư, và sau đó là phần thảo luận của chư tăng. Thay mặt đại chúng, chúng kính cung thỉnh Thượng Tọa Thời Sư bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay.
sau trong lời dẫn nhập của Chủ tịch Nhật Bản thì đã nói đến cái đề tài tám cái giải pháp rồi. Thì bây giờ chúng tôi sẽ đọc lại cái bản văn của tám cái giải pháp. có từ gọi là bát không? Ở đây thưa quý vị, trước ra thì Đức Phật Ngài chỉ dùng từ gọi là Lokathamma, tức là pháp đời. Nhưng vì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh khi đề cập đến tám pháp này, Đức Phật Ngài có đưa lên một cái hình ảnh, Ngài có minh họa một cái thí dụ, minh họa một cái hình ảnh là cái tâm phàm phu khi mà bị tám cái pháp đời này chi phối, tâm của họ bị dao động, bị tư tích, cũng giống như là cái trong chống cướp gió, lúc nào nó cũng bị dao động, nó cũng bị xoay chuyển. Bởi vì rằng với cái thí dụ đó, nên tám pháp đời này được ví như là tám ngọn gió, là tâm của chúng sanh phạm phu không khéo tu tập thì cũng giống như cái trong chống cướp gió, luôn luôn quên tích. Đó là cái gì, tại sao chúng ta gọi là ngọn gió đời hay gọi là bát phong. Ở đây thứ gì, khi chúng ta nói đến tám pháp thế gian hay là tám ngọn gió đời, và chúng ta phải hiểu như là một cái pháp khách quan, cái sự đời nó là như vậy. Sự đời là vượt mất, vinh dự, chia khen, vui khổ. Đức Phật này dạy rằng là kẻ phàm khi xúc chạm bởi tám pháp thức, vì không khéo tác ý nên tâm của chúng sanh đó bị chi phối dao động, và do bị chi phối dao động như vậy, chúng sanh không có nhận thức được chân lý, và tâm bị sầu bi khổ đau. Và chính vì tâm bị chi phối bởi tâm ngộ giới đời sầu bi khổ não như vậy, nên chúng sanh không thoát khỏi già và chết, không thoát khỏi già và chết. Trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Thế Tôn đã nói như đó. Và Ngài nói tiếp, còn đối với bậc thánh đệ tử Ariyasavaka, vì thánh đệ tử có trí, khi mình xuất chạm tám ngọn gió đời, tức là trong cuộc sống bị chi phối bởi thì tự có trí tuệ, xuất được cái tính chất vô thường của pháp thế gian, vừa thấy được cái sự vô thường của pháp thế gian, nên tâm nhàm chán, nghĩ đi, và giữ được cái trạng thái tâm an tịnh, không bị dao động. Nên vị thánh đường thoát khỏi sự già và chết, bởi do chứng đắc được đạo quả A La Hán. Như vậy, cái sự khác biệt giữa chúng sinh phàm phu và vị thánh đệ tử có trí ở chỗ là khéo nhìn, khéo suy đoán và khéo tu tập tâm, được tu tâm một với đời. Vị thánh đệ tử khác kẻ phàm phu ở chỗ đó. Chứ còn nếu mà nói về cái vấn đề nặng mất minh dục hay là đơn lợi được danh mất danh, bị chê được khen hay là vui khổ, thì cái pháp thế gian này nó đến với tất cả mọi người ngay như là Đức Phật vẫn còn bị đời khen chê. Có những khi Đức Phật này đi khất thực, có Phật thực người ta cúng dường sạch bát, nhưng mà cũng có khi những người họ không có niềm tin, họ không có cúng dường, hay là ác ma chuyển tâm của các vị gia chủ ở trong làng không có để bác cúng dường được Đức Phật. Vậy đó Đức Phật tôn không có Phật thực chứng. Nhưng khi ác ma hiện đến hỏi thì hỏi ngài: như bác không được Phật thực, ngài có buồn không, ngài có khổ chăng? Thì Đức Phật ngài bình thản và ngài đã trả lời cho ác ma: hóa duyên phải sự phải hành, dù không vật thực tâm lành vẫn vui, pháp hỷ thiền định có rồi, tâm luôn an lạc như trời phạm thiên. Ác ma cảm thấy xấu hổ và bị mất, đến với Đức Phật một cái sự khen chê vui khổ nặng mất, một chân và một chân cũng chi phối, cũng tự chi phối đời sống này, nhưng mà không có làm dao động tâm của ngài. Và thứ gì trong Pháp Kinh trong tiểu Pháp Kinh bài kinh mang lớp số 8, bài kinh Cát Tường mà chúng ta thường nghe tụng đọc: thú thác các lô các thầm nghĩ chỉ tăng giá tăng để cầm và địa sự càng với chẳng thế mà để thầm ơn tưởng bất tâm mặt. Khi xúc chạm pháp đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Thú thác các lô các thầm nghĩ chỉ tăng khi tâm xúc chạm đến tám pháp là khen chê vui khổ đã mất nhiều, giá sanh là cầm mặt đi, tức là không bị dao động, không bị kinh động. Thì đó là phúc lành, đó là cái điều mang lại. Nên khi ở trong cuộc sống của chúng ta cũng như bao nhiêu người khác, cái pháp đời là không có riêng ai bị, mà pháp đời là xảy ra ở trong cuộc sống này cho bất cứ ai. Bất cứ ai có mặt ở trong cuộc đời này, nhưng mà để cho được hạnh phúc an vui thì làm sao một vị đệ tử của Đức Phật trước tám muôn giới đời mà tâm không bị dao động? Thì như vậy vị thánh đệ tử có được một cuộc sống an lạc hạnh phúc hơn những người khác khi mà họ không biết. Có một lần một thị nam tên Atula, một thị nam đã dẫn theo một nhóm bạn tu đi đến chùa và muốn nghe pháp. Trước tiên họ đi đến tôn giả Sariputta đảnh lễ ngài và xin ngài thuyết pháp cho họ nghe. Vì chúng tôi thuyết pháp này đã giảng giải đề tài cái dự pháp và giảng rất nhiều, chuyện Việt Nam ở Tú Lá ông tôi còn có chuyện ông suy nghĩ là tại sao ngài thuyết đi dài quá, nói nhiều quá. Ông ta mới từ giả ra đi, ông ta tìm đến ngài Rê Quá Tát. Thì ngài Rê Quá Tát là một vị A-la-hán mà ngài thiên về cái hạnh được chuyển đi ẩn dịch. Ngài không có thích thuyết pháp cho nên họ đến họ đánh lễ ngài thì ngài im lặng. Ông thầy nam này cũng rất là tức giận, tôi bỏ đi tìm đến tôn giả Năng Đa và trình bày cho tôn giả Năng Đa biết là mình đã gặp được hai vị trưởng lão, một vị thì nói dài, một vị thì im lặng. Thì ngài Năng Đa ngài an ủi và ngài thuyết cho nghe một thời pháp ngắn gọn, họ cũng không vừa lòng và họ tìm đến Đức Phật và trình bày rằng họ đã gặp ba vị đệ tử của ngài, một người một vị thì nói dài, một vị thì im lặng, một vị thì nói ngắn quá. Đức Thế Tôn hiểu được ý nghĩa này, ngài đã thuyết lên một bài kệ pháp cú Atula nên biết. Xưa và nay đều vậy, nói ít cũng bị chê, nói nhiều cũng bị chê, nói im lặng cũng bị chê. Nát lô kê nê lý tô, người không bị chỉ trách không có trong đời này. Cái pháp đời là như vậy đó quý vị. Đó là một cái câu chuyện để tôi thấy rằng trong cái cuộc sống chúng ta không làm sao để mà tránh được tám mộng giới đời. Chứ còn Đức Phật là một vị chánh hạnh giác giác toàn hảo giữa thiên nhiên và nhân loại, ngài không có khuyết điểm. Nhưng mà đối với pháp thế gian thì họ cố tìm cái khuyết điểm gắn ghép cho ngài dễ rồi họ tán thác cũng có mà họ chỉ trích cũng có. Pháp đời là như vậy. Cho nên đi trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta cứ để bị chi phối bởi cái pháp đời là tâm tư chúng ta không bao giờ có sự an lạc, bởi vì chúng ta sẽ bị chi phối và quay cuồng như trong sóng trước gió. Một lần mà các vị tỳ kheo đi từ sau khi đến New Delhi để ý kiến Đức Phật trên đường đi, thì có hai thầy trò của ngoại đạo sư cũng đi trên đường. Các vị thầy thì dùng nhiều lời lẽ để chỉ trích Phật Pháp Tăng. Trái ngược với thầy, người học trò của ông ta dùng muôn ngàn lời lẽ để tán thán Phật Pháp Tăng. Các vị tỳ kheo khi nghe người ta chê Phật Pháp Tăng thì cái tâm khó chịu, mà đến khi được nghe người ta khen thì cái tâm là quan hỷ vui thích. Đến khi mà các vị đã về tới quê Sa Li, tại trong các giảng đường vào buổi chiều các vị tu học tại ngôi nhà mắt nhỏ, các vị đã tán về Đức Phật thị sáng hôm nay trên đường đi gặp hai thầy trò như vậy. Khi Đức Thế Tôn này từ trong hương tất đi ra và đến tại chỗ các vị tỳ kheo và ngài biết được câu chuyện bàn luận giữa các vị, ngài mới khuyên các vị hãy giữ tâm vui mừng trước lời khen tiếng chê. Người khi giữ được cảm thấy tâm khách quan vui mừng không có dao động thì lúc đó mới có cái trí tuệ để nhận biết người ta khen đúng hay là khen sai, người ta chê đúng hay lớn nữa. Khi mà tâm không bị dao động trước lời khen tiếng chê thì tâm của các tôi sẽ được an lạc. Tôi biết cái câu này đã giới với các vị tỳ kheo như thế. Trở lại vấn đề thứ nhất, trong cuộc sống này nó có luôn luôn có hai mặt này. Mặt vinh và nhục, chê và khen, vui và khổ, luôn luôn có hai mặt này. Ở đây khi mà một người tạo được nhiều cái phước báo ở quá khứ, ngay trong hiện tại này họ phát sinh nhiều lợi lộc, họ được tài sản, họ được thành tựu những điều như ý nghĩa bởi do nhận phước báo. Còn những người không có tạo cái phước gì ở trong quá khứ cho nên ngay trong hiện tại họ bị thua thiệt, là ăn thất bại, họ không có phát sanh lợi lộc. Nhưng mà cái chuyện không phát sanh lợi lộc, cái chuyện đó là một lẽ khác. Còn cái chuyện mà tâm tư của mình bị chi phối khi được lợi hay là bị chi phối khi mất lợi thì cái chuyện đó là cái chuyện khác. Cái chuyện chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần phải tu tập. phát sinh đến thì hãy cho cái gì nó phải đến thì nó sẽ đến. Còn khi mà bị mất lợi lộc thì cái gì nó không còn nữa, bị mất đi, hãy để cho tự nó mất. Tâm tư của mình không bị vui không mà cũng buồn khi mà được mất. Thì khi mà giữ được cái trạng thái tâm yên bình như vậy thì mới có cái sự an vui. Và ở đây thì gì? Một cặp phạm trù khác, tức là vinh nhục, được chết và mất chết. Điều này cũng có nghĩa là khi một người họ tạo được cái thiện nghiệp của quá khứ, nhưng là có cái sự kính trọng các Phật Sa Môn và Lâm Môn, hay là họ biết tán thán thì những Phật đáng tán thán, kính lễ Phật đáng kính lễ, cho nên bây giờ họ được danh, cái phước của họ được danh gọi là giác sắc hay là giác xô. Họ sẽ được danh biết, sẽ được nhiều người biết đến, nhiều người chân nhận, và họ ở cái địa vị cao nhất mà mọi người phải ái mộ, phải sùng ngưỡng. Nhưng mà cũng có những người họ sinh ra thiếu phước, cho nên họ không được cái danh dự đó. Hoặc là khi mà họ có danh rồi, sau đó lại bị tước đoạt, bị mất đi, thì được gọi là mất cái danh dự ái giác sổ. Thì khi mà những tên phạm phu hãy được danh thì họ không hết, họ tự mãn, họ kêu mạng, họ cảm thấy sung sướng. Và khi mà họ bị mất danh thì họ thất vọng, họ đau buồn. Kẻ phạm phu chi phối là như vậy. Nhưng mà đối với một vị thánh đệ tử thì biết rằng có danh hay mất danh thì tất cả những cái pháp thế gian đó nó đều là vô thường thay đổi, chứ nó không có tồn tại lâu dài. Một người khi mà họ có nhiều tinh tiến rồi sẽ có một lúc khi họ bị già, bị bệnh, bị chết, hoặc là đang giữa chừng họ bị tước đoạt danh dự đó, thì gọi là được danh mất danh. Thì hãy chúng sanh phạm phu khi mà được danh thì vui mừng, khi mất danh thì họ bị đau khổ. Một vị đệ tử Đức Phật thì cần phải thấy rõ cái sự vô thường biến hoại, cái tính chất phù duyên giả tạm của danh và mất danh. Cho nên vị thánh đệ tử sẽ không kiêu mạn mà cũng không đau khổ được danh hay mất danh. Cái đó là cái sự chia sẻ. Có lẽ trong cuộc sống của chúng ta, cái vấn đề pháp đời chê khen nó xảy ra rất nhiều. Chúng ta làm cái việc này sẽ có người khen, nhưng mà cũng sẽ có người chê. Luật pháp thế gian chê tôi như vậy, nếu mà chúng ta chịu cho pháp thế gian là chúng ta không làm được gì, việc gì gì cả. Mình làm tốt cũng có người khen, nhưng cũng có người chê. Thế thì bây giờ chúng ta nên làm tốt hay là chúng ta nên làm xấu? Nếu mà chúng ta làm tốt thì cũng có khi được khen, cũng có trường hợp bị người ta chê. Nhưng nếu mà chúng ta bỏ cái điều tốt rồi đi, chúng ta làm cái điều xấu thì bị người ta chê chắc cũng có, mà đối với hạng thượng dân với chúng ta họ khen cũng có. Cho nên cái vấn đề chê khen đó chúng ta khó nói được, chúng ta khó nghĩ bàn là làm cái việc này chỉ hoàn toàn được khen hay là sẽ bị hoàn toàn bị chê. Chúng ta không thể nói được như thế. Chúng ta mặc một cái chiếc áo màu vàng hay là màu xanh, màu đỏ hoặc màu trắng, nếu mà những người họ nhìn cái màu áo của chúng ta và họ có sự yêu thích cái màu đó thì họ sẽ xem là cái bộ y phục đẹp, mình mặc bộ y phục đẹp. Nhưng mà với những người họ không thích cái màu sắc đó thì tất nhiên họ chê, họ chê bộ y phục là không đẹp, do màu như vậy như vậy. Thì ở cuộc đời này, nếu mà chúng ta nói trên phương diện cái tập phẩm trụ thứ ba, tức là sự chê khen, thì không làm sao mà tránh được cái vấn đề này. Đối với kẻ phàm phu, khi mà họ được khen thì họ vui, họ thích thú. Khi bị chê thì họ buồn bã, tâm của họ bị dao động bởi cái pháp đời khen chê như thế. Nhưng mà đối với một vị khách đề đến với Đức Phật thì chỉ cần phải quan sát thấy rằng cái lời khen tiếng chê nó chỉ là một cái hiện tượng pháp đời, tất cả đều là vô thường, tất cả đều là vô thường. Lời sống nó rất là phù du, cho nên trước những cái lời khen tiếng chê, tâm của vị thánh đệ tử khởi lên cái tâm nhàn nhạt và không bị chi phối từng lời khen hoặc là tiếng chê, không có bị chi phối. Rồi một cặp phẩm trụ khác, đó là vui khổ. Ở trong cuộc sống của chúng ta thì nó có hai trường hợp. Chúng ta sống, chúng ta được an vui, được hạnh phúc, dành giao thay, quả nghiệp ở quá khứ là quả nghiệp thiện, bây giờ đến hồn nó đủ quả. Còn khi sống trong cái sự khổ thì sự khổ này cũng bị chi phối bởi cái nghiệp quả quá khứ. Ở đây chúng ta khi nói đến nghiệp quả quá khứ nó cho ra cái cuộc sống vui hay là khổ, cái đó là lẽ hiển nhiên. Nhưng ở đây người mà nói rằng là pháp thế gian thì cái sự vui khổ này nó sẽ chi phối làm cho tâm của chúng ta bị xây chuyển. Hãy sống trong cái sự hạnh phúc thì người vui mừng hớn hở, như trong cái sự đau khổ thì cái tâm buồn bực âu lo phiền muộn. Nếu mà cứ để tâm bị chi phối bởi cái sự vui sự khổ thì như vậy chúng ta sẽ không có được một ngày an vui. Thật sự chúng ta không có ngày an vui. Cho nên sống trong cuộc đời chúng ta giữ được cái trạng thái tâm yên bình trước tán loạn với đời tán pháp thế gian, tâm không bị dao động, thì chúng ta sẽ được an lạc, sẽ được hạnh phúc. Cái mục đích của chúng ta ở phía trước là cái sự giải thoát. Trên cái hành trình mà chúng ta đi đến cái mục đích đó, chúng ta sẽ gặp nghịch cảnh và thuận cảnh. Mà nếu mà chúng ta bị chi phối bởi nghịch cảnh và thuận cảnh thì chúng ta sẽ không còn cái thời gian để mà chúng ta an tâm, chúng ta đi trên cái con đường này. Ở đây trong tám pháp thế gian thì được lợi, được danh, được khen và được vui, bốn pháp đó gọi là thuận cảnh. Còn bốn pháp mất lợi, mất danh, bị chê và sống khổ thì bốn cái pháp này gọi là nhân cảnh. Chúng ta có bốn cái pháp đời thuận cảnh, bốn pháp đời nhân cảnh. Bây giờ khi một người tu tập thì họ phải biết giữ được cái trạng thái tâm nguyên bình trước tán loạn do đời đó. Như vậy thì họ mới có thể thẳng tiến vô đường thánh đạo. Ở đây như thế thì bây giờ chúng ta lại nói đến cái ý nghĩa tu tập như thế nào để tâm trước tán loạn do đời mà không bị say chỉ. Ở đây thưa quý vị, nếu một người mà họ quán thấy được bộ pháp của vi và thấy rõ cái cuộc sống này và chỉ là tạm bợ hay chỉ là phù duyên thôi, thì như vậy nhờ khéo thấy như thế mà tâm không bị dao động khi mà gặp thân cảnh hay là nhân cảnh, tâm không bị dao động. Cho nên cái cách tu tập thứ nhất là làm sao để chúng ta thường quán cái pháp vô thường. Chúng ta thường xuyên quán thấy pháp vô thường. Điều này Đức Thế Tôn đã dạy trong Tăng Diệu Kinh khi mà nói đến tám loại bất đời. Một vị thánh đệ tử phải nhìn thấy tám pháp đời đó là vô thường, mà cái gì vô thường thời cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ thời cái đó là vô ngã. Khi mà một vị thánh đệ tử của Đức Phật và đã thấy, đã biết như vậy thì vị này mới mong thoát khỏi sanh già chết. Vì giờ chúng tôi lát mát giờ hết đi rồi. Quý vị có nghe được rõ không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Khi mà chúng ta quán thấy được tam tướng và vô thường của vô ngã của cuộc đời, thì tám pháp thế gian này nó sẽ không có chi phối, không có chi phối chúng ta, không có làm cho tâm bị dao động. Đó là cái cách tu tập thứ nhất. Cái cách tu tập thứ hai thì cái gì? Là chúng ta phải an cư tới bốn phạm cứu, nhất là Upesa, tức là cái tâm hành sản. Khi mà chúng ta tu tập tới cái tâm hành sản thì như vậy trước tám ngộ giới đời chi phối, thì tâm mới không bị dao động và giữ được quân bình. Cái tâm hành xã ở đây là chúng ta nghĩ rằng Sape Sata Kamat Sata Kamada Yada Kamayuni Kampantho Kamat Pati Sarno Sarna. Tất cả chúng sanh có nghiệp là tài sản, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là chủ ý cứ. Nếu như làm thiện thì được quả vui, mà làm ác thì quả khổ. Mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Khi mà chúng ta quán được cái nghiệp quả như thế thì cái tâm hành xả được, chúng ta giữ được cái tâm hành xả. Cho nên cái tu tập cái pháp phạm trú, nhất là xả phạm trú, là phải suy xét về cái nhân quả nghiệp báo của mỗi chúng sanh. Khi mà quán như vậy, an trú như vậy, lúc mà mình gặp thuận cảnh như là được lợi, được danh, được khen và sống trong hạnh phúc, thì chúng ta phải biết rằng cái đó là do cái phước báo, phước thiện mà chúng ta đã làm trong quá khứ, bây giờ đã phát sinh lên như thế. Còn khi mà chúng ta gặp nghịch cảnh như là mất lợi, mất danh, bị chê và sống khổ, thì chúng ta phải biết rằng cũng là do nghiệp quả chi phục. Nhờ nhìn thấy nghiệp quả nó chi phối đời sống của chúng sanh như thế, nó có thuận và có nghịch cảnh, nhờ thấy như vậy cho nên giữ được cái tâm hành xả, cái tâm quân bình, không bị dao động trước tám ngộ giới đời. Cho nên cái phương pháp tu thứ hai của chúng ta là phải làm sao và chúng ta thấy được, chúng ta an trú tu tập được bốn phạm trú, nhất là xả phạm trú, thì nó sẽ giúp cho chúng ta giữ được cái tâm quân bình trước tám ngộ giới đời. Và cái pháp tu tập thứ ba để giúp cho chúng ta giữ được cái trạng thái tâm quân bình trước tám ngộ giới đời là chúng ta phải làm sao để chúng ta an lạc một cái lý tưởng lớn. Khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta có một mục đích để chúng ta đeo đuổi và một cái lý tưởng lớn, chẳng hạn như là sự giải thoát từ cái tâm giải thoát, giữ được cái mục đích cái lý tưởng đó, thì khi mà được khen bị chê hay là sống vô khổ, thì tâm của chúng ta có thể giữ được tâm bình thản. Cũng ví như là một người bị tù, cái hoài bão thiết tha của họ là đến cái ngày được tự do, được phóng thích, cái mục đích của họ là như vậy. Khi mà họ gì, họ hiểu được, họ thấy được, họ sống có mục đích như vậy, thì hàng ngày dù cho bị các người cai ngục họ có đánh đập hay là họ có tra tấn, hoặc là họ có làm khổ người đó họ cũng có thể kham nhẫn bỏ qua được. Vì sao vậy? Bởi vì họ đang sống với mục đích, với mục tiêu là làm sao được giải thoát, làm sao thoát khỏi cái cảnh đau đớn. Cho nên những cái khen chê như khổ ở trong kẻ tù, những cái thứ đó không có chi phối tâm họ được. Chúng ta ở bên ngoài vì chúng ta không có bị trong cái cảnh giam bị nhốt, do đó cho nên chúng ta sống không có mục đích, thì chúng ta mới bị chi phối bởi cái lời khen tiếng chê. Chứ còn người mà bị ở trong tù tội thì họ sẽ có cái sự khen sự chê hay là sự vinh dự ở trong trại tù, họ xem đó là chuyện thường, họ không bị chi phối. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta tu tập mà chúng ta có cái nguyện vọng giải thoát, cái mục đích của chúng ta là làm sao thoát khỏi cái cuộc đời ô trược này, không còn tử sanh sanh tử nữa, thì đó là chúng ta an lạc của mục đích. Và khi mà chúng ta đã có mục đích lớn, lý tưởng lớn như vậy, thì cái chuyện mà khen chê nó cũng là gió thoảng ở ngoài tai thôi, chứ không có chi phối, không có làm ảnh hưởng, không có làm dao động tâm này. Thì như vậy là cái cách thức thứ ba để chúng ta tu tập giữ được tâm như mình trước tám hộ gia đình. Và cách thứ tư gọi là yoniso manasikara, tức là cái sự khép lại bằng trí tuệ. Chúng ta mỗi khi mà được khen hay là bị chơi, chúng ta phải dùng trí tuệ chúng ta phân tích. Thì khi mà phân tích rõ thì chúng ta sẽ không để cho tâm nó bị chi phối. Mình nghe như vậy mình phải tự hỏi người ta khen lúc này khen sai, người ta khen thật hay là người ta khen chỉ bị nịnh bợ. Do đó cho nên cái việc mà chúng ta tu tập do cái sự khép tắc ý, khi mà gặp nghịch cảnh và tình cảnh, chúng ta biết cách suy xét các việc, bây giờ chúng ta sẽ không bị khổ đau, không có bị khổ đau. Có những vị kheo thuộc phe luật sư Chappatiya, nghe lại chúng tôi nói chưa? Quý vị có nghe lại chúng tôi nói chưa? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ở đây quý vị, tám hộ giới đời lẽ thiền tịnh nó xảy ra một cách thường tình, tất nhiên phải có. Cái chuyện mà chúng ta không có thể sắp xếp, không có thể cản ngăn được, nhưng mà cái sự an nhiên, cái sự hạnh phúc của chúng ta là chúng ta biết cách nhìn và biết cách giữ tâm bình đẳng, không bị dao động trước tác động của đời, thì cái đó mới đưa đến cho chúng ta một cái sự hạnh phúc an lạc. Cho nên khi sống ở trong cuộc đời này, chúng ta đều có sợ cái tình trạng gọi là mất lợi, mất danh, hay là bị chê, hãy sống như sự cố, chúng ta đừng tránh được. Thế thì chúng ta phải cố gắng làm sao giữ được cái trạng thái tâm bình trong tác động cho đời thì nó là hạnh phúc. Giống như một người lái xe đi trên cầu, đi lên trên sân, cái chuyện mà cô ngủ lâu ngày, có chỗ thì còn bằng phẳng, còn có chỗ thì nó bị lồi lõm, nó bị cắt giữa đường, thì cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên, cái chuyện phải xảy ra. Nhưng mà cái điều quan trọng là người tài xế, người lái xe, họ làm sao giữ được cái sự thăng bằng của chiếc xe khi mà chạy ngang qua những cái đoạn xa lộ xấu, thì lúc bây giờ cố gắng làm sao cầm giữ được cái tay lái, nó sẽ hạn chế được cái sự giật sóc. Và cái người lái xe khéo, họ có thể chạy qua một nơi đó mà họ giữ được cái sự thăng bằng, xe không có bị ngã đổ. Thì như vậy cũng như cái sự tu tập của chúng ta, sự đời có khen có chê, có nặng có mất, có vinh có nhục, có vui có khổ, nhưng mà chúng ta cố làm sao để chúng ta giữ được cái trạng thái tâm bình đẳng trước tám muộn giờ giữa đời đó, để chúng ta mới có cái sự an vui, sự hạnh phúc được. Nói tóm lại, tám muộn giữa đời này hay là tám pháp thế gian là một sự thật hiển nhiên luôn luôn trong cuộc đời này phải có. Một cái điều quan trọng là đối với một đệ tử của Đức Phật là chúng ta không để tâm mình bị dao động, bị xoay chuyển bởi tám muộn giữa đời, mà cách là chúng ta quán tâm tướng vô thường của ba vô ngã. Hay bằng cách là chúng ta sống có mục đích, hoặc là chúng ta biết tu tập xả phạm tu, hoặc là chúng ta có trí tuệ thì chúng ta khéo phát triển gặp thường cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta phải suy xét như thế nào để cho tâm được an trú vững vàng. Thì như vậy đó là nội dung của bài giảng hôm nay. Chúng tôi xin được chân thành gửi đến quý vị. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng này, và chúc kính chúc chư Phật chúng ta được an vui trong đời sống phòng hành, và chư Phật này đến tất cả quý Phật tử đạo hữu trong công quý vị luôn được sản xuất tiến hóa. Nam mô Phật Thầy.
Sao thưa trên thưa tổ tiên sư, bây giờ thì để thưa tổ nghĩ với một xin được thỉnh thưa tổ Pháp Đăng, thưa tổ Pháp Đăng có nghe được không? Xin thỉnh thưa tổ Pháp Đăng mở đầu trong buổi thảo luận ngày hôm nay. như như Thượng Tọa Hồng Đăng không có mặt ở trước máy, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Ồ, dạ thấy Thượng Tọa Hồng Đăng đưa tay. Dạ, xin lỗi Đại Đức Pháp Tính. Thượng Tọa Hồng Đăng, hôm nay chúng ta học về tám pháp là được danh mất danh, được lợi mất lợi, được danh mất danh, khen chê và vui khổ. Phải chăng là những điều này là những điều tự nhiên của đời sống? Ví dụ như mình bị người ta chê, mình nói rằng ai sống ở đời cơ bị chê, chê nó là một điều tự nhiên. Mà nó là tự nhiên thì nó có là nó có được nói là nó là quả của nghiệp hay không? Và nếu nó là quả của nghiệp thì nó có tự nhiên hay không? Xin thỉnh, tại vì mình thấy không được, ai cũng phải bị chê, không ai không bị chê. Thì khi mình thấy điều đó, mình nên nghĩ đó là quả của nghiệp hay nói là điều tự nhiên? Xin thỉnh ý kiến của sư phụ đó.
Dạ, Nam Mô Phật Nhã, Nam Mô Tâm Ma Nhã, Nam Mô Tâm Ma Nhã, Con Pháp Đăng, Đại Đức Phật, Đức Pháp, Đức Phật. Cho nên đây chúng ta thì chia ra Nhất Đẳng, Ngài Đức, bên hành Ngài Đức Phật Tính, Ngài Đức, Ngài Tiến, Ngài Đức Phật là cùng với Vị Phật, Đức Phật, Đức Phật, Đại Phật, Ngài Đức Phật, Đức Phật. Theo cái câu hỏi của Tụng Tọa đó thì nó cũng vừa là tự nhiên mà nó cũng vừa là cái nghiệp quả nữa. Thì tôi nghĩ rằng là nếu bây giờ một cái thiện nghiệp mình đã làm cho mình đầy đủ các pháp ba la mật để mình đắc đạo quả thánh nhân, với cái lời nguyện là mình tạo một cái đường giao, đắc một thánh đạo thánh quả, tạo bốn đường giao thì đắc được bốn mặt thánh đạo thánh quả. Thì nếu có một người nào khen á thì bị này đó thì nó cũng đúng, là vì cái lời khen này đó là đúng, là đúng theo cái tốt đẹp của vị này, bây giờ nó trổ sanh cho vị này, nó cũng là tự nhiên. Còn bây giờ một người sanh ra là người mà mình mẩy bị lỡ lối, thân hình bị hôi thối đó, thì người ai cũng thấy sợ hết, thì mọi người đi chơi đó thì nó cũng đồng nghĩa với nó cũng là cái nghiệp quá khứ, như là ngày Đức Sát Thứ Thay đó, ngày đã làm chiếc này ngày nhổ lông chim, rồi ngày bẻ cẳng chim, cánh chim, rồi do cái nghiệp tới giờ ngày tuy rằng ngày xuất gia rất là sớm, ngày có đệ tử là đông, nhưng mà cuối cùng là bị cái quyết định đó, rồi không có ai lo cho ngày.
Xin thỉnh thì tôi có tắt quan thì cập lại mic ở trong room không còn nghe được nữa. Xin được khẩn thì tôi đang quan thì cầm mic lại, thấy thì tôi thỉnh thưa.
Alo, dạ thì sao thôi, con xin trả lời tiếp, không biết chắc mấy giờ rớt nên chắc có lẽ là nói tiếp cũng được. Thì nếu một người bây giờ ở trong cuộc đời này họ giàu sang đó, người ta khen ồ anh này giàu quá, hoặc người ta khen ồ anh này đẹp trai quá, thì rõ ràng là anh này nếu ảnh giàu sao, ảnh đẹp trai đó là ảnh do cái thiện nghiệp của ảnh, do cái tích vật, do cái tích đức, thì bây giờ sanh ra một cái thân hình tương đối dễ coi, có một gương mặt, có một cái thân hình là đẹp đẽ, thì rõ ràng là do cái tước của ảnh. Bây giờ có một người đó mà bị người ta chê là xấu xí quá, mình thấy ghét quá, thì nó cũng là cái nghiệp, là cái nghiệp với mình hiểu đó. Nếu mà cái người hiểu đó thì mình thấy ồ, cái nghiệp nó cho chúng ta là cái tắc pháp đó, nó xấu xí như vậy. Bây giờ nghe nói là như là tiền thân của ngài Tôn giả Đưa Rất Tát sau này thành Phật, như là bộ xương khô đó, cái miệng hôi thối đó, thì chúng ta thấy rõ ràng cái miệng hôi thối của ngài nó do cái gì mà chưa đạt tăng là làm thân Phật kém máu. Bây giờ có một cái thân hình sau này thành Phật, có một cái thân hình ốm như bộ xương vậy, có cái niệm hôi khí, thì rõ ràng là cái nghiệp quả nó trở thành. Nhưng mà khi người ta chơi vị này là niệm hôi quá, thì rõ ràng niệm hôi là do cái nghiệp ác của vị này. Nhưng mà ngược lại nó tưởng là một cái tự nhiên, vì cái tự nhiên nó là muốn nói đến cái nghiệp quả trở thành tự nhiên, cái nghiệp ác nghiệp thiện trở thành tự nhiên. Nhưng mà ở đây có một cái điểm mà một cái người mà biết được đó thì sẽ ngăn chặn những cái nguyên mới. Ví dụ một người mà mình có đẹp hay là mình có thông minh đi, như là ngày tiền thân ngày kia nó banh nó cá này lại rất là giỏi nên này chơi cái bị thì cô học hơi chậm lực mà bị nó bỏ học, mà sau này người mất cái nghiệp quả là ngày tăng ra ngày học 4 cuộc trệ mà 3 tháng trời học 4 cuộc trệ cái ngày làm kia nó banh nó cá này không có được được. Thì rõ ràng chúng ta thấy là cái nghiệp quả bây giờ đổ thân cho ngày. Nhưng mà nếu một người mà bình tĩnh mà thấy đó thì người ta khen mình không vô mạng, người ta chơi mình cũng không có buồn chán. Nếu mà cái người tu đó thì mình cắn lại cái đời đó thì người ta có khen mình nó hay giỏi, nhưng mà biết rằng đó là cái nghiệp lành của mình, một cái nghiệp lành của mình nó tổ sanh ra do cái thói quen. Còn nếu người ta có chơi mình đó là một cái nghiệp bất thiện của mình, bây giờ nó cho mình cái sự khổ đau đó. Ví dụ thấy như là con cá màu vàng, con cá màu vàng là từ tôi cắt lá, tôi góp tứ chuyên tạc cái lời dạy cho Đức Phật. Chuyện có tội nó không có tội, tôi có tội nó có tội, sao lại là con cá màu vàng? Con cá màu vàng mình vào thì đẹp thì cái miệng nó thấy, miệng nó thấy, cái miệng nó thấy đó là do nó chuyên tạc cái chuyện tạc. Còn cái thân hình màu vàng là do ngày xưa là bị sa môn, và bây giờ thân là con cá có màu vàng. Như vậy rõ là bây giờ người ta khen con cá này đẹp quá, nhưng mà nó thấy nó hả miệng nó thấy quá, là nó ôm con cá này nó đẹp mà cái miệng nó thấy quá. Thì chúng ta thấy rõ ràng á, vừa là có cái nghiệp đen, nghiệp trắng nữa. Cái nghĩa là cái nghiệp trắng á, là cái quá khứ là từng làm bị khu trong thời kỳ Đức Phật Kassapa lên cái thân hình màu vàng. Bây giờ cái nghiệp ác là cái nghiệp khứ là do nói Phật nên mà nói có tội thành không có tội, không có tội thành có tội, phát trắng, nghiệp đen, nói nghiệp nhỏ như vậy. Như bây giờ thì mất cái nghiệp quả, một cái nghiệp hơi khứ. Như vậy đó thì chúng ta thấy là nếu một cái người mà như là Đức Phật các tuyệt vời thấy cái chuyện gì mà hiểu được nguyên nhân đó, là nguyên nhân đó, là do cái nghiệp bất thiện nghiệp thiện và cổ thanh cái tiếng thanh này được thành tựu hay là bị thất bại. Cho nên quý vị thấy cái người của Đức Phật ngày mới có hai cái ngày có 1250 vị thì cô rồi, nhưng mà ngày sau là có 1.000 tán đó, ngày nói đây là hai cái vị tinh văn thượng thủ. Thì rõ là hai cái người tới sau nhưng mà Đức Phật lại đặt vào cái vị tinh văn thượng thủ, thì chúng ta thấy là Đức Phật là tán thán như vậy đó, thì không phải là ngày gặp mặt đặt tên mà là cái hạnh nguyện của vị này. Cái hạnh nguyện bị này con giáp tướng rồi. Nếu một cái người mà như là tỳ khưu Tô Cao Ý Cá mà hiểu được cái hạnh nguyện đó thì có lẽ là không có cái tâm ganh tị, hay là tỳ khưu Tinh Đá cũng không có cái tâm mà không có tâm mà tranh chấp ngày đó là pháp luật tự nhiên, vì cái nghĩ rằng mình là người đi trước đưa Đức Phật đưa Bồ Tát đi xuất gia về thành Phật mà mình lại không có cái đại công đó, mình giờ là bị này lại nhất cái trí tuệ thì lại nhất thành công. Nên chúng ta thấy nếu một người hiểu được á, hiểu được cái điều mà Đức Phật đã nói, cái việc thành tựu cuộc đời này cũng là một cái hạnh nguyện từ quá khứ. Bây giờ cái giả là nó cởi tâm viên mãn cho cái người đó, mà mình danh tị để làm gì, mình chỉ tùy hỷ thôi. Nếu mình tùy hỷ như là bốn vô lượng tâm, mình thấy cái hạnh phúc mọi người, cái thành đạt mọi người tùy hỷ đó, thì mình sẽ hiểu được nguyên nhân cái hạnh phúc đó nó có cái nguyên nhân mà nó bây giờ nó thành tựu. Là ví dụ một cái người đau khổ, mình thấy mình nói mình tội nghiệp họ, nhưng mà mình hiểu rằng cái nghiệp của họ, cái quả của họ bây giờ họ chịu cái sự khổ đau đó, thì mình sẽ cái tâm mình sẽ bình thản hơn và mình hiểu được cái tinh thần nhân quả trong khối óc mình, gọi là cái tệ nhãn nó sanh khởi lên. Ngoài cái dục nhãn mình sẽ có tệ nhãn, mình nhìn theo cái cũng là tám vọng ở đời này. Nhưng mà mình thấy người ta tự nhiên, người ta tự nhiên là cái tự nhiên của người ta thấy gì cái vừa là người ta khen, cái gì không vừa là người ta chơi. Nhưng mà người ta khen là chơi đó là một cái tâm bất thiện. Ví dụ mình không nghĩ nguyên nhân, mình thấy bực bội khó chịu đó là có thể là tâm sân. Mình thấy người ta mà mình tham ái có thể là một cái tâm bất thiện, nó sanh khởi cho người đó. Thì quý vị thấy nó một cái hình thức là vừa là quả đổ sanh. Thì quý vị thấy là trong giáo lý A-di-đà mà nói rằng thức chân tắc lục nhập sức thọ đó là cái quả hiện tại. Nên khi một người cảm thọ, cái thọ, cái quả duyên hay quả khổ đó là cái quả hiện tại thôi. Nhưng mà từ cái thọ duyên nó ái là nhân hiện tại, hay là nó duyên cho tỉnh tính là cái nhân hiện tại, hay là duy cho một cái trạng thái sân hận khó chịu, nó cũng là cái nhân hiện tại, nó sinh vô là những động lực nó tăng lên do cái cảm thọ sanh qua, thì nó còn cái động lực nó tăng lên trong cái lỗ tâm lớn, cái lỗ tâm rất lớn, ngay rõ hay rất rõ. thì nó sẽ có cái động lực này, động lực đó thì tiếp tục nó là nhân hiện tại để đưa đến quả tương lai. Như vậy thì nhìn vào cái tám phần cái đời như là nãy tuần tờ từ xưa giảng về bốn cái pháp, bốn cái pháp mà là đẹp, bốn cái pháp tốt đó, từ bốn cái pháp tốt đó là do cái tiền nghiệp mà bây giờ tạo thành chúng ta, và bốn cái pháp mà nó không có tốt đó là do cái ác nghiệp bây giờ tạo thành chúng ta. Nhưng mà rồi nó cũng có một cái điều nữa, một cái điều nữa là giúp tập cái này trước pháp, nhưng mà có nhiều người đã là họ gây ra cái ác cảm. Ví dụ chúng ta thấy Đức Phật này tiếp tác cho hai mẹ cha của Mới Đăng Lý Giá bắt đầu quả A La Hàm vì là giết người tiếp về cái thể thường để hai ông Bà La Môn này bắt đầu quả tôi được giờ tôi đã hàm A La Hàm bị thân kiến đời nghi đến chủ dục ái và tăng. Thì khi bắt đầu quả A La Hàm rồi thì hai vợ chồng của Bà La Môn Mới Đăng Lý Giá thì Đức Phật này tiếp về 32 thể thường, như là ngài nói về cái thân là tóc lông móng da một đàm mũ máu nước mắt một hơi ruột non ruột già tận nước tiểu. Thì khi mà ngài nói như vậy á thì là để cho hai Bà La Môn đắc đạo quả, nhưng mà lại cứ hội Bà La Lý Giá đó thì đang nói Đức Phật này chăm chút mình, Đức Phật này đang nói cái thân mình là ơ ế như vậy đó, nên nó cứ hội Bà La Lý Giá là cái tô tiểu thư Bà La Lý Giá sau này là cứ hội Bà La Lý Giá đó, là cái tô tiểu thư với con của Bà La Môn Mới Đăng Lý Giá lúc bây giờ đó mới căm thù Đức Phật mà sau này sẽ trả thù Đức Phật. Rồi ta lại mới dùng những cái ngôn ngữ mà mắng chửi Đức Phật, đồ ký sinh trùng, đồ chó, đồ câu, đồ lừa, đồ hắt, đồ thai, đồ dùng 10 cái ngôn ngữ câu bỉ để muốn con đồ để mắng chửi Đức Phật như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái đó là một cái điều làm Đức Phật này, ngài vẫn có nói đến những cái điều mà khi mà ngài mang thai tiếng, ví dụ là Kinh Đa Đứng hay là cái vụ đó thì ngài cũng nói rằng do ngày kia trong quá khứ này là vị đạo sĩ cùng với người đó thì theo đó nói vô khống một vị đạo sĩ đắc thiền là nhìn thấy như vậy thì vị đó hiển dục do cái lời nói ngày xưa bây giờ cái hiệu quả tổ tanh mà ngày bây giờ ngày bị mang ra tiếng ví dụ là Kinh Đa Tiếng hay là cái tụng người ta mắng chửi này thì nó cũng là nhân quả thôi, giúp Phật là biết được cái nhân quả nên là biết người kia mình làm cái việc này đó là tốt cho cái người này, nhưng mà ngược lại cái người kia nghe đó họ bực bội, họ có cái sự hận thù mình, nhưng mà cái sự hận thù đó nó cũng có nhiều khi nó thì nó cần một cái nghiệp nào đó mà bây giờ người ta có những cái lời nói mà một cái lời nói mà không có vừa lòng với mình, nhưng mà Đức Phật này lại tuyên bố rằng cả mình còn cái thân nghiệp nữa thì những cái nghiệp đó cứ nó cũng có cơ hội để trổ, và khi có cơ hội trổ á thì những cái gì thấy rằng nó sẽ mang lại cái gì đó mà nó không có tốt đẹp. Nhưng mà ngược lại chúng ta cũng thấy điều là như là cái chuyện mổ ăn cá giữa Đức Phật của chúng ta và con giả đeo quá cá đó, thì kể lại quá khứ mà là hai cái người thương buôn đồ cổ đó, cái sự quan trái từ lúc bây giờ, từ lúc bây giờ tới bây giờ mà luôn luôn được đã lúc nào cũng quan trái, vì nghĩ rằng Đức Bồ Tát này đã mua cái mâm đồng mất cái lợi lộc của mình mà cái người thương buôn kia hận thù mà đến tóc má. Thì chúng ta thấy là nghĩa chuyện đó là cái người kia, cái người kia những cái bậc thánh nó không có cột quan trái với chúng ta, nhưng mà ngược lại cái người thương chúng ta vì cái lợi lộc mà chúng ta cột quan trái. Nó cũng có những cái trường hợp như vậy. Thì theo cái câu hỏi của từng tọa thì con vừa trả lời là nó cũng là vừa tự nhiên, nhưng mà nó cũng là vừa tự nhiên vì cái nghiệp quả mà cái khen che hay cái thành bại hay cái thành công hay thất bại đó, nó cũng là cái nghiệp quả của mình mà nó cũng là cái tự nhiên. Và người ta khen á, theo cái người đời gọi là tự nhiên như vậy, cái sự khen che là tự nhiên như vậy. Nhưng mà bên đó đó thì nếu cái người tí thì Đức Phật nói là người ta khen mình không có tiêu mạng, người ta chê mình không có chán nản, vì cái đó là một cái ý tự mình có hay không có. Nếu mà người ta khen mình có cái hạnh nguyện tốt đó, thì đó là tốt. Còn nếu người ta chê mình mà nếu mà mình không có cái đầu điều mà xấu xa đó thì cái lời chê đó nó cũng không có đúng. Thành ra nhiều khi mình là người ta khen mình mà ta khen tăng gốc hoặc là khen không đúng sự thật đó, thì mình cũng nên tỉnh táo để mình thấy được cái chuyện duyên quyền trong tâm của mình đó. Bởi vì khi nó là một cái sự mà lay động do cái lời nói lời khen người chê của người ta hoặc chuyện thành bại thành công thất bại mà mình mang lại cái sự vui hay buồn, thì cái chuyện này mình phải làm cho mình trở thành cái người trí thấu triệt được cái nguyên nhân thì mình mới trở thành cái bậc quả tăng an. Thì cái câu hỏi của mình đảng thì xin trình bày như vậy. Bây giờ nếu có gì thì cũng trình bày thêm, bây giờ xin giải thích cho trình bày để chúng ta tiếp tục được.
Sao thứ cái chuyện thì tôi không biết.
Các sư tổ tự siêu không biết sư tổ có còn ở trước máy không? Nếu sư tổ còn trước máy thì xin được sư tổ còn nghỉ trở lại. Thưa vị, chắc là sư tổ tự siêu không có ở trước máy. Xin hỏi Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Phật Tính có nghe được không? Đại Phật Đại Phật Tính con người chúng ta một ở trong những cái ảnh hưởng lớn và trực tiếp chắc đó là khen chê. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng bị nhiều cái ngọn gió đời khác chi phối. Mà lúc mà nó xảy ra rồi thì chúng ta thật ra đôi khi chúng ta đỡ không nổi, hoặc là quá vui hoặc là quá buồn. Mình nên chuẩn bị tinh thần thế nào để mình có thể điềm đạm trước những cái ngọn gió đời? Xin thành ý kiến của Đại Đức Phật Thích.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Con xin hành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tự Siêu, Thượng Tọa Nhật Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Huệ Tiến cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, con chuyện đến Thượng Tọa Nhật Đẳng. Cảm ơn quý vị. Tại vì chúng tôi nét nó bị rất yếu, mình sợ ở đại chúng ở trung đông còn nghe. Bây giờ thì quay lại câu hỏi của Thượng Tọa đã nêu ra, thì kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, đối với những cái ngọn gió đời, nhất là cái lời khen và cái tiếng chê, thì phải nói rằng là thật sự hai cái điều này nó sẽ thổi tạt vào bất cứ một cái chúng sanh nào. Thì trong những cái lời khen và tiếng chê đó, thì phải nói rằng là rất là khó chịu. Thí dụ như khó chịu đây á, là chúng tôi nói với cái ý nghĩa gì? Với cái nghĩa là nó tùy theo con người, thí dụ như tùy theo cái đối tượng, cái người nghe, hoặc là cái người nghe đó, hoặc là cái người nói. Thì quý vị thấy rằng ở đây ví dụ như một cách dễ hiểu, ví dụ như đối với một người nào người ta xa lạ thì người ta chê mình cái điều gì đó thì có lẽ là chắc mình không có buồn. Tại sao vậy? Tại vì cái miệng của thế gian mà không bao giờ chúng ta bịt được. Hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong câu Phật ngôn đó, Đức Phật cũng nói thế gian tranh luận với Như Lai không có tranh luận với thế gian. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng thường á, ví dụ như một người nào đó xa lạ, người ta ví dụ như người ta chê mình cái điều gì đó thì chắc có lẽ là nó không có làm cho tâm chúng ta mệt nhọc vì cái sự buồn. Nhưng mà đối với một người nào mà gọi là hữu ân, hoặc là có ơn có nghĩa, hoặc là thân thiết vân vân, mà cái người đó người ta chê mình, hoặc là người ta nói xấu mình một cái điều gì đó, thì cái này nó sẽ dễ buồn. Nó sẽ dễ buồn. Còn ngoài ra đó thì cũng có những người ví dụ như là người thân, người hữu ân, hoặc là người không thân không hữu ân gì chê cái người đó, nhưng mà người đó vẫn buồn. Quý vị biết có một lần chúng tôi thấy có một cái vị sư, như là tuy rằng chúng tôi nói rằng là sư bạn, nhưng mà do cái vị đó giỏi và rất là thân, thật sự ra là nhỏ hơn chúng tôi rất là nhiều, nhưng mà do cái vị đó như là học giỏi và rất là thân, thành ra chúng tôi mới nói là như là một vị sư bạn. Thì cái vị sư đó nó tự nhiên mới vừa đi ra ngoài, có nghĩa là cái vị này đang ở trong một cái giải tăng xá của một cái trường đại học ở bên nước ngoài. Thì cái vị vừa đi ra ngoài thôi thì bị một cái vị kia nói rằng mấy cái sư mà ở bên Việt Nam này mà có học hành gì đâu mà cũng bị đặt qua đây. Nhưng mà lúc đó đó thì quý vị biết rằng cái vị sư mà chúng tôi gọi là sư bạn của chúng tôi đó, là cái vị đó tự nhiên bước vào phòng cái tự nhiên khóc một cách ngon lành, cái vị đó khóc nức nở một cách ngon lành. Cái lúc đó chúng tôi mới hỏi rằng là tại sao mà sư hồi nãy đang vui như vậy mà bây giờ sao tự nhiên là sư khóc, tự nhiên sư khóc ngon lành vậy. Thì cái vị đó mới nói tự nhiên con đi ra, cái vị sư nó nói con gì à, cái vị nó nói con gì à, mà con đâu có làm gì những người đó đâu, con đâu có đến gần những người đó đâu. Thì cái lúc đó chúng tôi mới nói với cái vị sư đó là thôi ai muốn nói gì nói, nhưng mà miễn sao là mình cố gắng mình đi học thôi, chứ mình không có mình cũng không thể nào mà mình kêu mọi người á, người ta gặp mình đi học là người ta đối xử tốt với mình được. Thì chỉ trong số một đám đông á, thì chỉ cần có vài người người ta hiểu mình được rồi. Chứ bây giờ mà mình muốn mọi người đều hiểu với mình, mọi người đều tốt với mình, thật sự rằng là nó không có. Hoặc là hồi trước đó, khi mà mình học ở chùa Sư Lý, mình thường được nghe cái câu Phật ngôn á, nát tiếng lô kê anh minh đá tô ký. Cái câu đó thì quý vị biết ngày xưa đó, thì khi mà học ở chùa Sư Lý á, cái câu này được lặp đi lặp lại rất nhiều. Tại vì sao vậy quý vị? Thứ nhất đó là đang huấn luyện huấn luyện pháp sư, và thành ra có học những cái câu Phật ngôn. Thứ hai á, là ở trong cái lúc đó cái sự khen chê nó rất nhiều, thành ra những cái câu này nó được xuất hiện, nó được nói ở trên môi rất nhiều, mà không phải là nói chơi quý vị, nhưng mà nói để cho mình biết rằng cái thế gian này đó, Đức Phật đã dạy rồi, cái thế gian này á, mình tìm cái người mà không bị chơi á, nó không có ở trong thế gian này. Có nghĩa là quý vị thấy rằng chúng ta từ khi mà chúng ta còn nhỏ, chúng ta lớn lên cho đến bây giờ, và những người bạn bè, những người thân thiết, những người này người kia vân vân, thì mình tìm ra một người nào mà từ nhỏ tới lớn mà chưa từng bị chê thì thật sự ra không có. Thành ra khi mà mình gặp những cái điều này thì nó cũng không có, nếu mà những cái câu Phật ngôn này thì chúng ta cũng không có cái gì mà chúng ta phải quá buồn, chúng ta không có gì mà chúng ta phải quá buồn. Chính vì vậy nên chúng ta thấy rằng nếu mà ở trong cái cuộc đời này, đối với tám ngọn gió đời, nhất là cái lời khen và tiếng chê đó, thì thứ nhất á, là chúng ta phải suy xét ở trong tâm, trước sau gì trước sau gì chúng ta cũng cũng bị chê, trước sau gì cái chuyện đó nó cũng đến với chúng ta. Hoặc là nếu chúng ta trước sau gì chúng ta cũng được một số nguyên mình vân vân, thì chúng ta phải luôn luôn suy tư ở trong tâm rằng cái điều này nó sẽ xảy ra, cái điều này không thể nào mà mình ngăn ngừa được. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái đời sống tu tập của mình, mình biết rằng những người kia bây giờ người ta đang còn như là đang có niềm tin, thành ra đời sống của mình được đầy đủ vân vân, nhưng mà một mai người ta không còn cái niềm tin đó nữa thì cái điều khác nó sẽ xảy đến với mình, thì mình biết chắc rằng cái điều ta không có bắt vào nhiều. Rồi cái thứ hai nữa, chúng ta luôn luôn chúng ta nhớ đến cái câu Phật ngôn nắc tí lô kê an ninh đã tô tí, có nghĩa là cái thế gian này tìm cái người mà chưa bị chê không có. Thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta rồi, Đức Phật đã trang bị cái kiến thức này cho chúng ta rất là nhiều rồi. Mình tìm ở trong những người xung quanh mình từ nhỏ cho đến lớn, không có tìm ra được người nào mà chưa từng bị chê hết. Thành ra sớm muộn gì cái điều này nó cũng xảy ra cho chúng ta. Vì chúng ta thứ nhất là chúng ta suy tư, thứ hai là chúng ta nhớ được cái lời của Đức Phật dạy. Chính vì những cái điều này, khi nào mà những ngọn gió đời nó tấn công mình, thì mình nhớ đến những điều này thì có thể mình sẽ ngăn ngừa được. Chúng ta nhiều khi chúng ta chánh niệm được, còn khi mà chúng ta chánh niệm không được thì phiền não nó xâm nhập, thì chúng ta phải kham nhẫn để mà chúng ta đoạn trừ. Thì thật sự ra đó, thì nếu mà ai có suy tư nghiền ngẫm ở cái cuộc đời này thì chúng ta sẽ tìm cái phương pháp này chúng ta giải quyết nó rất là hữu hiệu, chứ không phải là đây là một cái pháp học bình thường. Khi nào chúng ta suy tư, chúng ta học, chúng ta biết rồi, chúng ta suy tư lại thì chúng ta thấy rằng nó sẽ nhiệm màu và rất là vi diệu, do những cái lời của Đức Phật dạy mà chúng ta biết để mà thực hành. Đây là những ý con xin được chia sẻ qua câu của Thượng Tọa đã nêu ra. Bây giờ con kính Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú à, cái chuyện để được không tin. Mà thưa tôi từ xưa thì tôi có còn trước máy và có nghe được không? Nếu thì tôi từ xưa nghe được xin thì tôi hãy cho biết. Dạ. Mà thưa tôi từ xưa tôi hỏi tôi một điều là ở kinh có một cái thường như Phật đã thường nhắc đến là người tu tập nên tự tâm niệm mình, những hành vi của mình có thể bị bậc thiện trí khiển trách hay không? Phải chăng là có những trường hợp và chúng ta nên quan trọng sự chê trách, mà có những trường hợp chúng ta cứ xem như pha thì chúng ta không quan trọng. Thì có nhiều người nghĩ rằng Đức Phật dạy mình không có nên quan trọng là khen tiếng chê, nhưng mà cũng có những trường hợp cái sự chê trách cũng là một điều rất là đáng quan tâm, có phải vậy không? Xin tỉnh thử thôi.
chúng ta nghe cái lời khuyên một thiện kiến thức không có nghĩa là để cho tâm tư bị phóng dật, tâm tư không có bị phóng dật. Một khi chơi như vậy đó, mà chúng ta biết lắng nghe thì chúng ta mới có dài của mình để mà chúng ta sẵn sàng sửa đổi. Do vậy, ở trong cuộc đời này có những cái sự chê mà chúng ta cần được quan tâm. Đó là sự chê của một thể chất thức. Sự chê có cái tính cách là giúp cho có sự tiến hóa. Thì ở đây chúng ta phải lắng nghe. Còn tất cả sự chê khác là cái bệnh của chúng sanh đó. Nó nuôi là bệnh của trời, khen chê là bệnh của người thế gian. Chỉ nghĩ cho cái sự bệnh hoạn, họ chê, họ không có. Không có biết được, họ không có ý thức được là chê đúng hay là sai. Cái nào phải chê và cái nào không cần phải chê, họ không biết. Do vậy cái lời khen, cái lời chê của Pháp Thế Gian cũng không cần phải quan tâm, không có bệnh điện. Nhưng mà cái lời chê của một vị trí thức thì chúng ta phải lắp tay để nghe. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Đế Đại Cao Đại Tuệ Ngô Bức Hai nhé.
Sao chúng ta cần tôi tiểu sư để đích khởi tiếng của bạn trên máy không? Bạn có nghe được không? Chắc là để đích khởi tiếng cuộc đời của chúng ta đa phần ai cũng trải qua những cái thăng trầm, kinh dục, khen chê, vui khổ. Phải chăng là đối với một số người đó thì danh lợi nặng, đối với số người khen chê nặng, đối với số người vô cùng nặng, có đúng như vậy không? Tức là không nhất thiết là tất cả mọi người đều đối với tám ngọn gió đời giống nhau. Xin kính thỉnh để được quyền tiện.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính lên lễ sư phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng chư tôn đức tăng. Xin chào quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Con kính bạch thượng tọa, quả đúng như vậy, khi mà trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều cái vấn đề khen chê, vui khổ, được mất, vinh nhục. Khi mà chúng ta hiểu tám cái ngọn gió đời, khi xuyên qua khía cạnh là một con người được cái danh lợi, được danh rồi sẽ bị mất danh, được lợi mất lợi, được khen bị chê, hạnh phúc và đau khổ, thì có một số người thì họ bị dao động và họ không có quan hỷ, và trong những cái sự được mất danh lợi thì có một số người họ phải chịu cái sự ràng buộc, họ phải chịu cái sự trói buộc của cái đời sống, mà do họ suy nghĩ quá nhiều và họ tầm cầu quá nhiều về một cái khía cạnh nào đó ở trong tám cái ngọn gió đời này. Và ở trong bài kinh Tùy Chuyển Thế Giới Loka Vipatti Sutta ở Tăng Chi Bụt Kinh, Đức Phật Ngài cũng có đề cập đến tám pháp thế gian, hay là chúng ta gọi là bát phong. Thì Đức Phật Ngài có dạy là với những kẻ phàm phu mà không có hiểu về pháp đó, khi mà những cái người này họ khởi lên một cái lợi dưỡng hay là họ khởi lên những cái danh vọng và những cái sự chỉ trích, những cái sự tán thán. Họ không có thấy được cái sự biến hoại bởi vô thường, khổ. Thì do họ không có hiểu được cái sự biến hoại của vô thường. Và như thế họ không có giải thoát khỏi sanh già chết, sầu bi khổ u não. Thì Đức Phật Ngài nói rằng người ấy không có giải thoát khỏi đau khổ. Còn thì trong cuộc sống này, cái danh lợi, cái sự bon chen và cái tiếng khen, cái lời chê, đặng mất vinh dục, nó xảy ra thường xuyên, nó xảy ra hàng ngày. Và nếu như mà chúng ta không có ý thức được cái sự khổ và cái gánh nặng của cái phiền não, cái sự luân hồi đau khổ, thì chúng ta sẽ ôm đồm hết. Khi mà chúng ta có được cái danh lợi, chúng ta phải gìn giữ nó, và khi bị mất danh lợi, chúng ta sầu bi, chúng ta đau khổ. Phải mình quan sát liên tục như vậy để mình thấy rõ được cái bản chất của những cái ngọn gió đời này. Nó thường xuyên nó thổi đến chúng ta. Nhưng mà với một vị hành giả mà thấy rõ được cái sự khen hay là cái sự chê, cái sự vui sướng, nó đều là một cái, chỉ là một cái sự tương đối ở bên ngoài thôi. Và phải thường xuyên suy tư và thẩm xét với cái trí tuệ, thì khi mà được cũng không có vui mừng, mà mất cũng không có quá buồn. Khi mà được khen ngợi không có ngã mạn, và bị chê thì phải xét rằng bậc trí chê trách để chỉ bảo hay là khuyên dạy. Thì thế đó, chúng ta mới có thể chế ngự được. Bởi vì tám ngọn gió nó cuốn trôi chúng sanh khi mà không có nhận thức được cái sự vô thường, khổ và vô ngã. Và đối với những người họ chuyên về cái sự vui, thì trong lúc mà họ quan hỷ, họ đắm say trong cái sự khen đó, thì họ không có thích là những người khác họ phải chê họ. Những người mà họ đang trên cái đà tiến triển của cái danh vọng, của cái địa vị và cái quyền chức, thì họ không có muốn rằng họ sẽ bị thất lập, họ sẽ bị người khác hạ bệ mình. Đó là cái điểm yếu của con người. Và mỗi chúng ta đều có một cái điểm yếu ở trong tám cái ngọn gió đời này. Được khen thì chúng ta cũng quan hỷ, nhưng mà khi mình bị chê đó thì chúng ta cũng cảm thấy hơi buồn một chút. Nhưng nếu mà chúng ta nghĩ rằng ở đời nó là cái sự vô thường, khi mà thẩm xét và chiêm nghiệm được lời dạy của Đức Phật, đời là vô thường, đi đến cái chỗ hủy diệt, đời là vô hộ vô chủ, ra đi phải từ bỏ hết tất cả và phải nô lệ cho tha mái, thì khi mà chúng ta thấy rõ được cái bản chất của cái đời nó là như thế, lô cá, cái thế gian nó là như vậy, thì đặng mất vinh nhục, khen chê, vui khổ, thì có thể là một khía cạnh nó tương đối, bởi vì chúng ta chưa có từng trải và chưa có thực nghiệm hết được cái đời sống nó như vậy. Vì lẽ những ngày mà chúng ta có cố gắng, có tu tập và có quan sát ở cái thế giới này, nó bị biến chuyển, nó bị thay đổi liên tục, thì chúng ta sẽ cảm nhận được một điều: thời gian nó cứ trôi, và ngày và đêm người ta làm cái chi chăng. Nếu như chúng ta thấy rằng chúng ta chưa có làm cái việc gì có ích lợi và chưa có làm cái việc gì mà chúng ta cảm thấy nó xót xa, hay là cảm thấy nó bị bối rối, hối hận, thì những việc mà chúng ta cần phải làm đó là phải làm sao giải thoát khỏi cái gánh nặng của cái tám ngọn gió này. Cho nên đối với những ai mà họ chuyên về cái sự khen hay là cái sự vui, thì những điều đó đó sẽ khiến cho họ luôn luôn lúc nào cũng bị ưu tư và phiền muộn trong những cái tiếng khen và cái lời chê. Kính bạch thượng tọa, con có đôi điều để trình bày qua cái câu thảo luận của thượng tọa, con xin được viết lên ở đây. Kính cung thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sao thủ kính truyền Đại Đức Huệ Tiến. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý vị Phật tử, câu trả lời của Đại Đức Huệ Tiến đã kết thúc phần thảo luận hôm nay. Và bây giờ bước qua phần tin tức Phật giáo. Bản tin đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý ngài và quý vị là bản tin nói về Đại học Nalanda được đưa vào danh sách của UNESCO là một di sản văn hóa của nhân loại. Bản tin này do Như Quân chuyển ngữ sẽ được gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Lan Giang Nguyệt.
Bản tin Phật giáo. Bản tin số 3147. Như quan dịch, Đại học Nalanda nên được đưa vào danh sách UNESCO. Rajiv Bihar, ngày 12 tháng 2 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Salman Khurshid đã ủng hộ việc đưa trường đại học cổ Nalanda tại Bihar vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Ngôi trường xứng đáng có một vị trí trong danh sách di sản thế giới. Ông nói với các phóng viên sau buổi họp nghị viện tại Rajya, cách Patna khoảng 80 km. Ông Khurshid nói đề nghị đưa được trường đại học Nalanda vào danh sách di sản thế giới của Bộ trưởng tỉnh Bihar đã đến tay Phó Chủ tịch Ủy ban Quy hoạch Montesad Aluwalia. Bộ trưởng Liên bang nói Trung ương sẽ tăng cường mọi sự hỗ trợ, kể cả những sắp xếp về ngân quỹ, để mạnh tiến trình xây dựng trường Nalanda để học kỳ được bắt đầu nhanh chóng. Ông nói văn hóa ngoại giao ngày nay được đặt trọng tâm vào việc cải thiện mối quan hệ với các quốc gia khác. Quan hệ về giao dịch và tài chính được phát triển giữa hai quốc gia, nhưng văn hóa ngoại giao trội hơn do nhiều phương tiện hữu hiệu để thiết lập các mối quan hệ quốc tế. Nó thiết lập sự hài hòa giữa nhân dân của một quốc gia này với nhân dân của một quốc gia khác. Ngoài ông Khurshid còn có 8 nghị viên khác tham dự buổi họp tại trung tâm họp báo quốc tế vừa mới xây dựng tại Rajya, địa điểm du lịch của Bihar trong khu vực Nalanda. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh thưa tại giáo đoạn trở lại là một bậc thầy giá.
Cảm ơn cô Như Quang đã bằng dịch vừa rồi, và cảm ơn cô Lan Giang Nguyệt. Thưa quý Phật tử, tuần ngày hôm nay, ngày thứ hai của tuần lễ này, tại Chùa Pháp Luân sẽ khởi công cho một công trình. Công trình tuy không phải là công trình lớn,
nhưng mà lại có ý nghĩa rất là đặc biệt đối với chùa và đối với cá nhân chúng tôi, đó là xây dựng chính thiền thất. Đã từ lâu, trong những lần viếng thăm các quốc gia Phật giáo, chúng tôi thường cảm nhận một điều, đó là những am thất để tu tập luôn luôn có một lợi thế đặc biệt giúp cho hành giả cảm thấy được biệt lập với thế giới ở bên ngoài. Nhưng mà vì hoàn cảnh ở Hoa Kỳ rất là khó khăn để xây cất, và hiện nay có một cái nhân duyên rất là đặc biệt là ở tại chùa chúng tôi tìm được bác kiến trúc sư Nguyễn Hữu Bằng, là người đã vẽ ra chùa Pháp Luân cùng với anh Phúc của Louis Construction. Chúng tôi bắt Bằng và anh Phúc, ba người đã hợp lực với nhau để đầu tư khi giờ tâm trí cho việc xây cất chính thiền thất này. Căn bản thì mỗi thiền thất là một nhà sàn, không quá thấp và cũng không quá cao, tạo cho không khí thoáng mát. Và ở bên trong thiền thất thì rộng 100 square feet, tức là khoảng chừng non 10 thước vuông. Và trung quanh thiền thất lại có hành lang, mỗi hành lang bề ngang của hành lang khoảng chừng 3 feet hay là non 1 thước. Cũng có một vài trang trí ở chung quanh, ví dụ như có một dàn dây leo cũng như một lối vào có đá, có thạch đăng. Nhưng mà điều chính của những thiền thất này là làm thế nào để xây dựng một nơi thích hợp với sự tu tập. Ở trong thiền thất với diện tích chỉ khoảng chừng 100 square foot thì chỉ đủ để một cái giường, một bàn bếp và một nhà tắm, nhà vệ sinh và một bồn rửa mặt. Đặc biệt là Bắc Bằng đã thiết kế nội thất của thiền thất này, thứ nhất dựa trên phong cách giản dị của một hành giả tu tập. Tất cả bàn ghế cũng như những thứ khác như là bồn rửa tay vân vân đều được đóng ở tại chùa bằng một loại gỗ bền nhưng mà đơn giản. Phong cách này nói lên rất là nhiều về đời sống căn bản của những vị thiền sinh, của những người hành thiền vào thời trước. Nhưng mà ở đây chỉ có khác hơn là vì ở tại Hoa Kỳ nên chỉ phải có nhà vệ sinh ở bên trong và phải có insulation, tức là phải có tường cách nhiệt để có máy điều hòa. Bên cạnh đó thì Bắc Bằng lại tạo ra một hình thái kiến trúc rất là đặc biệt, là với một không gian tương đối thu gọn, nhà tắm và nhà vệ sinh được dùng một phần bằng kính để không thấy là cái phòng chặt lại. Và do vậy mặc dù có nhà vệ sinh và phòng tắm nhưng mà người ở trong thiền thất vẫn cảm thấy có một căn phòng rộng rãi. Và thưa quý vị, những căn phòng này được chú trọng cho những người đến tu tập hành thiền. Do vậy phải dọc theo thiền thất sẽ là những lối đi kinh hành. Dưới cái kinh hành này được ngăn bởi những hàng rào bằng cây, và những cây này đang được trồng, chỉ cần có một năm thì sẽ bao phủ con đường kinh hành. Như vậy hành giả sẽ có một lối đi biệt lập. Đây là một thử nghiệm đầu tiên, và thử nghiệm này nhằm mục đích tìm một cơ hội cho những người Phật tử vốn đã quá bận rộn buồn phiền với cuộc sống vất vả ở bên ngoài, có thể về chùa 5 ngày 7 ngày để sống tĩnh tâm trong những thiền thất đơn giản nhưng mà tương đối có những tiện nghi căn bản như vậy, sẽ giúp cho những người này tìm thấy được rằng sự an tịnh vốn là một điều rất là lợi lạc cho sự tu tập. Bác Bằng cũng nhắm đến hai điều mà anh Phúc của Louis Construction, tức là nhà thầu, đang tìm cách làm sao cho được. Đó là làm thế nào để những thiền thất này có một cái kinh phí xây dựng tương đối là giới hạn chứ không quá nhiều, Hiện nay kinh phí xây cất cho mỗi thiền thất là 10.000 mỹ kim cho một thiền thất. Chính thiền thất sẽ mất khoảng 90.000 mỹ kim. Nhưng mà với 10.000 mỹ kim này mà xây dựng thiền thất, nó sẽ là một điều đặc biệt, rất là lợi ích cho sinh hoạt tu học của quý Phật tử xa gần. Và thứ gì mà kiến trúc sư Nguyễn Hữu Bằng cũng tập trung vào một điểm là làm thế nào để có thể tạo nên những cái thay nổi và ráp lại với nhau, tạo nên những thiền thất. Những thay nổi này giúp cho chúng ta vận chuyển đi ở những nơi xa. Lấy ví dụ như là một thiền viện ở Florida cần có 10 hay là 20 thiền thất, thì ở tại Houston Anh Quốc có thể tạo nên những thay nổi, những cái frame có sẵn và chỉ cần đem sang Florida để ráp lại. Nhu cầu này hiện nay là nhu cầu tương đối lớn. Chúng ta có 4 tiêu chuẩn được đặt ra. Thứ nhất là làm thế nào mà thiền thất giản dị lại có đủ tiện nghi. Ở đây tiện nghi muốn nói đến nhà tắm, nhà bếp, chỗ rửa mặt và bàn viết. Điều thứ hai là làm sao để người vào bên trong thiền thất tuy nhỏ nhưng mà cảm thấy có một không gian rộng rãi, tức là không bị ngăn ngại bởi những thứ như nhà vệ sinh, nhà tắm. Đây cũng là một điều rất là thú vị. Và điều thứ ba là làm thế nào những thiền thất này được thực hiện với một kinh phí tương đối là nhẹ. 10.000 mỹ kim để có được một căn nhà nhỏ xinh xắn, đó cũng là một điều mà thật ra chúng ta rất là mong mỏi thực hiện được. Và sau cùng là chúng ta mong rằng những thiền thất này sẽ được sản xuất hàng loạt ở trong tương lai. Và sau thời gian sản xuất như vậy thì các chùa có thể mang về ráp lại ở trong những phần đất trống của chùa, như vậy sẽ lợi lạc rất là nhiều. Ngày hôm nay là một ngày khởi công công trình này. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau ước nguyện rằng công trình này sẽ được viên mãn và tất cả chúng ta sẽ có thể nghĩ đến nhiều về một tương lai của các thiên việt và cần những âm thức thành tịnh như vậy. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Tát Ma đến đây đã hoàn mãn. Kính đại lễ Thượng Tọa Tự Siêu, đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yeah.
dung sa tê lô ca mi ye sa ta chi văn ta a ra ne tu ca ma nô nhâm phô cho na sa tê la phan tu ma ma chi văn ta ni con xin hồi hướng phước lành mà ta cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm quan thị bảo thuyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thượng kiên nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi cao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cũng qua thị nhân Sāpāṁ sūpāṁ kālāṁ kākāṁ tu sāpā dīvatā sāpā bhūtā rūpā vēna sotī hontu nirontarāṁ hūtu sāpāṁ sūpāṁ kālāṁ kālāṁ kākāṁ tu sāpā dīvatā sāpā dhammā rūpā vēna sotī hontu nirontarāṁ hūtu sāpāṁ sūpāṁ kālāṁ kākāṁ tu sāpā dīvatā
đại chúng. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Buddha Thamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại.